Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư thuyết pháp dạy mình tụng kinh không tụng theo mê tín, trong lòng con thắc mắc mãi không hiểu làm sao gọi là mê tín, tụng sao cho đúng chánh pháp. Con kính xin thầy Từ Bi Quang Hỷ giảng rõ cho hàng Phật tử chúng con được hiểu thêm, để lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Tụng kinh thì tụng kinh mà gọi là tụng kinh mê tín đó, là tụng kinh mà có một cái sự mong muốn xin xỏ những cái điều mà nó không phù hợp với đạo lý nhân quả. Mình tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, mà mình cầu những cái điều mà nó không có phù hợp với đạo lý nhân quả thì gọi là mê tín. Còn mình tụng kinh mà mình hiểu và mình sống đúng theo đạo lý nhân quả thì gọi là chánh tính hay là chánh pháp. Ví dụ tụng một thời kinh, đốt một cái cây nhang thôi mà cầu cho chúng tới 80 triệu đô la thì cái đó gọi là mê tín đó. Mình tụng kinh mà mình cầu cho những người khác gặp xui xẻo thì cái đó cũng gọi là mê tín. Tụng kinh mà cầu cho chùa mình được Phật tử hưng thịnh mà chùa khác thì cho nó tiêu tan được, cái đó gọi là mê tín đó. Thầy đang nghe, thầy nằm mà thầy nghe Phật tử đang cầu nguyện vậy đó thì cái đó gọi là mê tín đó. Mê tín là sao? Mê tín là những cái điều nó không phù hợp với nhân quả. Mà người Phật tử là phải làm sao hiểu thấu nhân quả. Tụng kinh Phật là để hiểu coi Phật dạy cái gì và mình làm theo cái đó. Tụng kinh Phật là Phật dạy làm lành lánh dữ, mà tụng kinh Phật lại là làm dữ, không có muốn lành thì cái đó gọi là mê tín. Vậy thôi. Mình tụng có một chút, mình tụng coi như là chỉ có ra sức có một chút mà cầu tới cầu cái chuyện mà toàn là lớn lao mà cái chuyện nó không bao giờ có. Nhưng mà mình cũng cầu. Đương nhiên quý vị sẽ mở hoặc quý vị nói nếu không cầu thì thầy tụng chi? mà con cũng nghe thầy cầu vậy. Nhưng mà quý vị có nghe là cái lúc nào mà thầy cầu cho thầy được sống lâu trăm tuổi để mà có ngày ăn uống không? Hay là sống lâu trăm tuổi để tối ngày xách xe đi đi chơi có không? Không, không có cầu cái đó. Mà cầu cho ai? Nếu có cầu mà cái cầu đó có thể là mình không làm được, nhưng mà mình vẫn cầu, nhưng mà nó vẫn chánh tính, là con gì? Tự quy Phật đó. Con nương theo, xin hướng về chư Phật. Tự quy, thực sự cái chữ đó thầy dịch là xin hướng về chư Phật. Để làm gì? Cầu cho. Trong đó có hai chữ, nhớ hai chữ là được. Một cái xin hướng về chư Phật, gọi gì đó? Cái câu thứ hai, lật sách ra. Đấng phước trí tịnh thanh. Chư Phật là đấng phước trí tịnh thanh, nhưng mà sao? Cầu mong cho tất cả lắm giữ làm việc lành. Chư Phật ba đời ra đời cũng dạy mọi người lắm giữ làm lành. Mình tự quy y, mình hướng theo Phật, mình cũng sao cầu cho mọi người lắm giữ làm lành. Và trong đó có mình. Chứ không phải thôi cầu cho mọi người lắm giữ làm lành mà con thì đi làm ác thì không được. Thì cái đó gọi là tụng kinh. Người nào mà cầu tụng kinh đó thì cầu cho mọi người lắm giữ làm lành mà mình đó thì đi làm ác, thì cái đó cũng gọi là mê tín. Có người nói mê tín là không giải thích được. Thực sự mê tín vẫn giải thích được. Là nãy giờ như Thiện Hữu nói, những điều đó được coi là mê tín hết. Chứ không phải mê tín là có cái chuyện gọi là không giải thích được, đồng bóng hay gì mới gọi là mê tín. Không phải. Mấy cái đó là một phần thôi, nhưng mà đó là một cái phần gọi là cái văn hóa của từng vùng. Mình đừng có nói tới những cái đó, mà chỉ nói cái cụ thể ở trong cái đời sống của người Phật tử. Chúng ta tụng kinh mà tụng coi như là nhắm mắt tụng hết cuốn kinh này tới cuốn kinh kia, nhưng mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa để cho con bán nhà được mắt, thay vì con tính bán 400.000, nhưng mà nghe ông thầy nào đó giảng nói là tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa linh lắm, phước dữ lắm, cho nên kỳ này con phát nguyện con tụng một phổ à nha, để con cầu nguyện con bán được 450.000. Thì cái đó là mê tín. Còn mình tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa không phải để bán nhà, mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa để cho thấy được cái gọi là tất cả chúng sanh đều là Phật. Phật dạy ở trong đó. Và khi mà hiểu được tất cả chúng sanh đều là Phật thì mọi người xung quanh là Phật, thì mình dám đụng tới Phật không? Không dám đụng mà cũng dám chửi. Thì lúc đó mình mới tu. Còn mình tụng Diệu Pháp Liên Hoa mà mình cầu cái chuyện gì đâu không à. Trong khi đó cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái kinh rất là hay. Đó là ví dụ. Cho nên hồi xưa khi học sơ đẳng Phật học giáo khoa thư ở chùa Giác Ngộ, anh là hồi đó là bắt học thuộc lòng, tụng kinh giả minh Phật chi lý, bắt học thuộc lòng vậy đó, tụng kinh giả minh Phật chi lý, niệm Phật giả cảm Phật chi thân, như vậy đó, mà bằng chữ nho, có nghĩa là tụng kinh là hiểu cái lý trong kinh, hiểu cái ý nghĩa lời Phật dạy để mà áp dụng tu hành. thì gọi là tụng kinh. Thì người nào mà đang bị cái chứng bệnh mà tụng mà cầu như nãy giờ thầy nói đều cho là mê tín. Còn mà tụng mà làm lành lách dữ, tụng khuyên người khác làm lành lách dữ, cầu cho tất cả mọi người tốt và mình cũng đang hoàn thiện chính mình, thì cái đó là tụng kinh chánh chánh pháp hay là chánh tín. Từ sáng tới giờ quý vị tụng toàn bộ mấy cái lời kinh hồi sáng giờ, quý vị hiểu hết, hiểu không? Hiểu quá rõ luôn, thì cái ráng mà sống theo như vậy.
Hả? Ai là thầy? Nếu mà mình tụng kinh mà mình xin hồi hướng khỏi bệnh cho chính bản thân thì có làm cái tín không?
Hồi hướng gì?
Hồi hướng cho bản thân là đang bị bệnh đấy, mình xin mà hồi hướng mình khỏi bệnh đấy, có làm cái tín không?
Được. Chánh tín. Vẫn chánh tín nhưng mà mình xin cho mình đừng mình hết bệnh. Nhưng mà bên cạnh đó là mình phải làm gì? Mình cũng phải làm phước. Chứ mình xin cho mình hết bệnh mới vừa tụng xong rồi tối nay hồi đi câu cá. Đi câu cá mà không cũng không đi câu hoài mà không dính. Tại vì hồi sáng giờ tụng quá trời rồi. Cá không ăn. À, cá không ăn. Rồi mà thèm quá rồi. Tụng đi một đêm nay không có. Tức quá ghé y na là mua ăn chứ sao nè, thì bắt đầu cắt cổ giết cá, thì như vậy bệnh hết không? Mình tạo cái nghiệp. Sở dĩ chúng ta mà bệnh nhiều là do Đức Phật nói là quá khứ nhiều đời nhiều kiếp ai cũng bệnh hết, là do sao? Ai cũng từng sát sanh. Cái nguyên nhân của sát sanh nó có nhiều nguyên nhân lắm. Và cái hiện kiếp hiện tại thì mình sống cứ bằng gì? Ăn uống bừa bãi. Ăn uống bừa bãi không phải là ăn mặn không mới gọi là ăn uống bừa bãi, mà thậm chí quý vị ăn chay mà ăn không đúng cách cũng gọi là ăn uống bừa bãi. Ăn chay, bộ nói ăn chay không bệnh hả? Giống như thầy bệnh quá trời luôn đó. Là vì sao? Là vì thầy ăn, ví dụ cái buổi chiều thầy ăn chẳng hạn như là để cho cái bụng nó nhẹ nhàng một chút, thấy đồ ăn ngon quá quất cho 8 tô, cái đó gọi là ăn uống bừa bãi ha. Ăn uống bừa bãi đó, thấy đồ ăn nhiều thì lại là không dằn được cái lòng tham ăn của mình, thì cái đó cũng gọi là vừa bãi. Và cái đó cũng là nguyên nhân để sanh bệnh, chứ không phải đổ thừa là sắc sanh ở ngoài đời ăn đồ này nọ rồi cái người tu ở trong chùa, nhưng mà nhìn lại thấy người tu trong chùa xong mà cứ ghé thăm bác sĩ hoài. Cái đó là cái những cái mà mình lớn quá là mình nói không được nha, chứ không giỡn đâu ạ. Ai cũng bệnh hết và mình cũng bệnh, nhưng mà mình hiểu bệnh do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân về vật lý có, nguyên nhân về tâm linh có. Có nhiều người cũng ăn uống kỹ lưỡng nhưng mà vẫn bệnh, nhưng mà tìm cái chứng bệnh tìm không ra. Nhưng mà phóng sanh làm lành lắm dữ thì nó hết bệnh. Thì không kể có cái bà đó ở ngay bán cá ở ngoài chợ cá Sa Đéc á. Tại lúc đó Thiền Hữu đi mua tép để phóng sanh, thì đi ngang cái khu mà bán cá đó, thì bởi vì cái bà này sau này bả quy y và bả xuất gia làm ni cô ở trong chùa, thì lúc đó đó Thiền Hữu đi ngang, hồi đó còn chú tiểu đó, là thấy đứng lại chứng kiến, bây giờ nói là cái hình ảnh nó hiện ra trước mắt đó. Hai ba bà ha, đứng chả cái con cá lóc đó đó, thì chả con cá lóc đó hai bên chả qua trả lại, nhưng mà bà này bà không bán, Thì mấy bà này mới đi qua một cái gian hàng cá lóc khác, thì vừa đi qua bên kia nói coi cá bên kia, thì bên đây bà này bắt kêu lại. Vừa kêu lại là bà đập đầu con cá, nhưng mà không phải cái con cá đó, mà là con cá khác, nó nhỏ hơn chút vậy thôi. Thí dụ như cái con cá kia là ký 2, thì bà lừa bà đập cái con cá, nhưng mà mình nhìn mình thấy thì mình biết con cá đó không tới 1 ký. À thì cái người kia trở lại thì xách bỏ vào giỏ đưa lấy tiền. Cái đó gọi là cái buôn bán. Buôn bán gì, thậm chí buôn bán kẹo kéo cũng có tội nữa. À, thầy hồi đó thầy đi ăn kẹo kéo là thầy thấy mấy kẹo kéo chứ. Cũng làm ghê lắm vậy. Mà mua rồi sau này cái bà này bà xuất gia bà tu ở trong chùa, quý vị biết bà nhức đầu kinh niên do cái gì? Đập đầu cá đó. Và tụng bà chỉ biết kinh kệ mà không thuộc, bà chỉ biết tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ thôi. Ông thầy cũng dạy con chỉ tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Và hồi xưa con gốc con làm vậy, thì bây giờ con phải cúng dường và phóng sanh. Quý vị biết cả chục năm vậy, cái bệnh mà cái đau đầu kinh niên mà không có thuốc trị, mà ngày nào nó cũng lên mấy đợt vậy đó. Mỗi lần như vậy á là bà nói giống cũng như người ta lấy búa mà đập đầu đó. Thì cái đó rõ ràng là mình thấy là do cái đời hiện tại. Bà đập đầu cá vì ai? Vì chồng. Con có một thằng chồng, có đứa con, sau này đứa con nó cũng đi tu, sau này nó không biết đi đâu mất tiền.